gì, lấy giác ngộ làm cái gốc, mà giác ngộ thì sáng suốt, bởi sáng suốt cho nên có hào quang. Hào quang đó, câu hỏi thứ hai, hào quang đó tại sao không là màu trắng, xanh, đỏ vân vân, mà tất cả các vị Phật toàn màu vàng? Đó. Thì vì gì màu vàng là màu trí tuệ, cho nên gọi là ánh sáng màu vàng. Đó. Thì câu hỏi thứ ba, tại sao lúc thành Phật mới còn chưa thành Phật lại mới có, còn chưa thành Phật thì không có? À, thì chưa thành Phật thì trí tuệ chưa viên mãn, làm sao có được? Câu hỏi thứ tư, tánh chất cấu tạo và sự công năng của hào quang đó thế nào? Thì câu này chắc phải hỏi Phật chứ hỏi tôi không được. Bởi vì tôi đâu có biết tánh chất cấu tạo nó. Tôi chỉ biết rằng do cái tâm giác ngộ viên mãn của Ngài mà phát hiện hào quang. Còn này tôi không phải kỹ sư mà hỏi tôi cấu tạo sao sao, thì cái đó nữa đi hơi xa. Rồi một câu hỏi nữa, có kính xin hòa thượng từ bi giải nghi và chỉ giáo cho con nghi vấn sau. Khi một người đã nhận biết mình có tâm bản nhiên hay tâm bất sanh bất diệt rồi thì làm sao để hằng sống với cái tâm ấy? Thì ở đây trong nhà Phật hay là trong nhà thiền thường dùng cái từ là trưởng dưỡng thánh thai. Trưởng dưỡng là nuôi lớn, thánh thai là cái thai thánh. Mà muốn trưởng dưỡng thánh thai thì Phật tử phải sử dụng cái lối từ khi mình nhận mình có một cái bản nhiên, tâm bản nhiên rồi, từ đó về sau tránh, đừng phải bị trói buộc trong những sự lo phiền, lo lắng, phiền muộn. Đừng có trói buộc trong những chuyện tính toán, suy lường nhiều, thì tâm bản nhiên nó không có mất. Còn nếu mà mình tính toán, so lường nhiều, hoặc là phải lo lắng việc này việc nọ nhiều, thì cái bản nhiên nó ẩn đi, không hiện. Như vậy thì những cái lời hỏi của quý Phật tử cũng nhiều, mà tới đây thì tôi cũng sắp hết giờ rồi. Thì tôi chỉ nhắc nhở bao nhiêu điều mà có thể đơn giản thôi. Bây giờ có câu hỏi này cũng dễ dàng mà ít, tôi đọc cho quý vị nghe nói luôn. Quý thầy đã có đi tu, có được phép hút thuốc lá, uống bia không? Tại vùng con ở, quý thầy đều có hút thuốc, vân vân. Phương tiện vật chất chẳng kém gì ngoài đời, Phật tử không ai dám nói gì, hoặc có hơi thì được bảo do người khác mời. Có hỏi thì bảo do được người khác mời, do vì xã giao. Kính hỏi hòa thượng, như trên có đúng không? Tôi trả lời theo tôi á, theo tôi thì không đúng, nhưng mà theo vị kia thì chắc là đúng. Phải không? Nếu không đúng người ta không làm, người ta làm tức là người ta đúng. Còn tôi thấy không đúng. Như vậy thì tùy Phật tử xét rồi dùng, cho tôi thì không dám chỉ trích người ta. Thôi như vậy là phần giảng hôm nay tới đây nghỉ. Bây giờ báo tin để tháng sau. Tháng sau giảng ngày 23 tháng 4 dương lịch, nhằm 19 tháng 3 âm lịch ở tại đây, để cho quý Phật tử nhớ. À, trước khi nghỉ, mời quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
hôm nay tới thiền sư Huệ Sinh, không biết năm sanh, ngày tịch năm 1063, đời thứ 13, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Lâm, tên Khu, quê làng Đông Phù Liệt, dòng dõi Lâm Phú ở Trà Sơn, Vũ An. Cha sư tên Khoáng, kết duyên con gái nhà họ Quách, vì theo quê vợ nên lập nghiệp ở làng Phù Liệt. Sư có hai anh em, người anh cả làm quan đến chức thượng thơ binh bộ viên ngoại lang, và sư. Sư tướng mạo khôi ngô, biện luận lưu loát, lại nổi tiếng văn hay, chữ tốt, vẽ khéo. Ngoài giờ học nho, sư nghiên cứu sách Phật, chư kinh, bách luận, không bộ nào chẳng qua mắt sư. Mỗi khi luận đến chỗ cốt yếu của Phật Pháp, sư thường than thở, rơi nước mắt. Năm 19 tuổi, sư xả tục xuất gia, cùng sư Pháp Thông ở Hạt Lâm, thờ thiền sư Định Huệ ở chùa Quang Hưng làm thầy. Từ đây quyền học càng ngày càng tiến, Định Huệ an ủi và ấn chứng cho sư. Đây là một vị thiền sư nổi danh là văn hay, chữ tốt. Ngài có anh làm quan, còn bản thân ngài thì đã có tài văn hay chữ tốt, mà lại khéo nghiên cứu về sách Phật. Ngài mỗi khi đọc đến chỗ cốt yếu của Phật Pháp thì ngài rơi nước mắt. Như vậy mới thấy cái chủng tử đời trước của ngài rất là sâu. Gần đây có một ít Phật tử có khi đọc sách Phật hoặc nghe giảng kinh Phật rồi rơi nước mắt, hỏi tôi như vậy cái khóc đó có tội không? Thì quý vị nghĩ tội không? Nó không có tội, mà đó là nói lên cái chủng duyên đời trước mình đã sâu, cho nên đời này được nghe hoặc là nhắc lại cái mình có xúc động. Hiểu vậy thì đó là cái tốt chứ không phải là cái xấu. Thì chính ngài là một hiện tượng giống như vậy. Sau này ngài đi tu, ngài thờ thiền sư Định Huệ ở chùa Quang Hưng làm thầy. Thì từ đó về sau quyền học càng ngày càng tiến. Chữ quyền học là cái môn học mầu nhiệm hay là cao siêu. Chữ quyền là mầu nhiệm, là cao siêu, là đó là chỉ cho nói cái thiền tông, vì nó là một pháp môn quyền bí theo thế thường. Nhưng mà bị gì các tổ nói một câu nghe không được, hiểu không rõ, cho nên ta nói quyền bí, chứ thật ra không có. Nên là ngài nói rất thực tế, nhưng vì nó siêu thoát quá cho nên gọi nó là quyền. Và được thiền sư Định Huệ an ủi và ấn chứng cho sư, tức là được thừa nhận là cái người ngộ đạo đáng kế thừa ngài Định Huệ. Sau đó sư lê gót khắp Tùng Lâm, tham vấn đầy đủ yếu chỉ thiền, rồi trụ ở Trà Sơn, ngọn núi Bồ Đề. Mỗi lần sư vào thiền định ít ra cũng 5 ngày. Thời nhân gọi sư là Nhục Thân Đại Sĩ. Đại sĩ tức là Bồ Tát đó. Thì chỗ này quý Phật tử nghe nói có khi cũng bán tín bán nghi. Tại sao mà ngồi thiền một lần tới 5 ngày, vào thiền tới 5 ngày, thì 5 ngày đó là sao? Đói không? Là mọi cái sự cần thiết của con người đó có cần không? Bởi vì thiền nó có, nếu chúng ta tu thiền mà chỉ ngồi 1 giờ, 2 giờ thôi đó, nó quen, thì cái đó vẫn bình thường. Còn nếu những người tu mà được cái thiền định sâu á, có khi ngồi 5 ngày, 7 ngày mà không sao hết. Mà trong 5, 7 ngày đó, mọi cái tiện nghi nó đều không cần, nó tự nhiên ở trong cơ thể mình nó đình chỉ hết. Cho cho nên không có cái hoạt động như bình thường. Cho nên những người họ nghiên cứu thường nó nói mỗi ngày mình phải ăn uống rồi phải đi vệ sinh đủ thứ, mà ngồi 5-7 ngày làm sao, phải không? Thì sự thật tới định rồi thì nó không có biết đói, không biết khát, mà những cái nhu cầu đó nó cũng không có nữa. Chừng nào xả thiền ra thì mới có. Hiểu vậy thì mới thấy cái đặc biệt. Nên hồi xưa tôi cứ thắc mắc, nói Phật ngồi với cổ Bồ Đề 49 ngày đêm, mình cứ đặt câu hỏi 49 ngày ngồi luôn ha, ngồi chừng ít tiếng đồng hồ xả ra rồi lát ngồi nữa, mình cứ ngỡ như vậy. Nhưng mà sau này thấy cái người tu thiền có khi ngồi luôn cả bao nhiêu tiếng mà không có cần thiết gì hết, thì mới biết khi nhập định rồi thì cái cơ thể mình nó như nó ngưng hoạt động, không nghe có thở, cũng không nghe tất cả cái sinh hoạt riêng tư gì của nó hết, mà thấy lặng thinh. Có người thì quên thân nữa. Đến khi mà xả thiền thì chừng đó mới có mọi cái sinh hoạt bình thường. Vua Lý Thái Tông 1028-1054 nghe danh sư sai sứ đến mời về kinh. Sư bảo sứ rằng: ông không thấy con vật đem tế lễ hay sao? Khi chưa tế thì người ta cho nó ăn cỏ thơm, mặc áo gấm. Đến khi dẫn vào thái miếu thì chỉ xin một chút sống cũng không được, huống là việc gì? Nói xong sư từ chối không đi. Sao vì nhà vua cố ép, bất đắc dĩ sư phải đến cửa khuyết. Sau khi đàm đạo với sư, vua rất kính phục, phong chức nội cung Phụng Tăng và sắc trụ trì tại chùa Vạn Tuế gần thành Thăng Long. Như vậy được vua mời về triều để hỏi đạo mà ngài từ chối không đi. Ngài nói rằng: các ông không thấy sao, con vật mình đem tế thành đó, trước khi đem tế thành sao, cho nó ăn cỏ thơm, mặc áo gấm rồi cho tốt đẹp, ai thấy rồi mà cũng ham. Nhưng mà khi dẫn vô tới trước đền thần, nó nếu nó biết nói năn nỉ quý vị tha tôi đừng giết tôi thì có được không? Vô tới đền thần rồi thì nó bị đâm họng để mà tế thần. Như vậy thì cái đẹp, cái săn sóc buổi đầu đó nó không có cái lẽ thật. Vì vậy cho nên cái người không có bị danh lợi cám dỗ thì người ta sợ danh lợi lắm. Vì mới tới thì thấy coi như nó đẹp lắm, quý lắm, nhưng mà đi sâu trong đó thì mình chết thôi nào không hay. Vì vậy mà ngài không chịu đi. Nhưng rốt cuộc hồi xưa vua ép quá, bất đắc dĩ ngài phải đi. Một hôm nhân lễ trai tăng trong đại nội, vua hỏi: trẫm nghĩ nguồn tâm của Phật tổ, học giả các nơi tranh cãi nhau mãi, vậy xin các bậc thượng đức ở đây mỗi vị tự thuật chỗ thấy của mình để trẫm rõ cách dụng tâm của các ngài thế nào. Sư ứng thinh đọc kệ: pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không. Nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng, trăng lăng già vắng lặng, thuyền bát nhã rỗng không. Biết không không giác có, chánh định mặc thông dong. Nguyên bản chữ Hán: pháp bản như vô pháp, phi hữu diệt phi vô, nhược nhân tri thử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng. Tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải chu, tri không không giác hữu, ta muội nhậm thông châu. Vua nghe qua càng mến phục, phong sư chức đô tăng lục. Cái bài này có chỗ thì chia nó làm hai, bốn câu đầu: pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không. Nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng. Đó là ngài dẫn cái bài kệ của chư tổ trước. À, chư tổ trước nói. Rồi tới cái chỗ trăng lăng già vắng lặng, thuyền bát nhã rỗng không, biết không không giác có, chánh định mặc thông dong. Đó là cái ngày tiếp theo. thành ra 8 câu, nhưng 4 câu đầu là Ngài dẫn ở đoạn trước của Phật Tổ nói, rồi đoạn sau Ngài mới tiếp theo. Bây giờ tôi thứ tự giải thích cho quý vị thấy rõ: pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không. Dễ hiểu không? Cái pháp gốc, gốc là cái pháp căn bản đó, như không có pháp,